Hiện vẫn chưa rõ số phận của ba người phụ nữ từ tỉnh Bình Thuận được cho là đã tranh đường tới Úc xin tị nạn lần hai và từng tuyên bố sẽ nhảy xuống biển tự tử nếu bị bắt chứ không chịu về Việt Nam. Bà Trần Thị Thanh Loan, Trần Thị Lụa và Trần Thị Phúc cùng gia đình dùng thuyền vượt biên sang Australia từ hôm mùng 4 Tết, tức ngày 31 tháng 1 dương lịch, theo luật sư Võ An Đôn từ Phú Yên, người từng bào chữa cho ba người phụ nữ này về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Luật sư An Đôn cho VOA Việt ngữ biết thông tin mới nhất.
Sáng nay chị Lụa có gọi điện thông báo cho em biết là đã vào hải phận nước Úc và đang tiến vào bờ. Em không hỏi được nhiều, chị nói vài câu thì chị cúp máy mất rồi, bà trông rất là yếu anh.
VOA Việt ngữ có gọi tới số điện thoại mà luật sư Đôn cung cấp, nhưng không thể liên lạc được với người phụ nữ trong nhóm được cho là đang lên đên trên đại dương. Trả lời VOA tiếng Việt qua email, phát ngôn viên của Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới của Australia nói rằng chính phủ Australia không đưa ra bình luận về các vấn đề liên quan đến các chiến dịch trên biển. Tuyên bố cũng nói rằng bất kỳ chiếc thuyền buôn người nào tìm cách tới Australia sẽ bị chặn bắt và gửi về nước. Ba người phụ nữ trên cùng một lần vượt biên sang Úc bằng đường biển nhưng bị bắt và đưa về Việt Nam vào năm 2015. Năm ngoái, hai trong ba người bị phạt tù nhưng bị hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ và người còn lại bị phạt hành chính. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Tây Úc, nơi từng đón nhận nhiều thuyền nhân được Úc cho định cư, nói rằng những người phụ nữ từ Bình Thuận nếu họ tới được Úc sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khi quốc gia này đã và đang siết chặt chính sách đối với người nhập cư. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng.
Một quốc gia dân chủ và tự do như nước Úc thì ngoài luật pháp rất là nghiêm minh, nó vẫn còn có những yếu tố nhân đạo nằm phía sau. Ví dụ như nếu bây giờ ba người phụ nữ đó họ quyết tâm họ tôi sẽ tự tử, tôi không có về Việt Nam nữa, thì cái sự cứu xét của chính phủ nó sẽ thay đổi. Vì người ta vẫn dựa vào tình người rất là nhiều. Mỗi một năm tổng trưởng về di trú vẫn có quyền quyết định cá nhân của ông bao nhiêu ngàn người. Nghĩa là ông có phán quyết như vậy, vượt lên cả những quy định chung của bộ. Ông vẫn có dựa lên cái nhân bản của con người.
Ông Dương Minh Tân, một thuyền nhân từ Việt Nam được phép tới Úc tái định cư, nói với VOA Việt ngữ rằng ông cũng hy vọng ba người phụ nữ đó sẽ nhận được sự đối xử nhân đạo của chính phủ Úc và họ sẽ được cách cứu xét như chúng tôi. Về những khó khăn trên biển, ông Tân nói.
Tôi thấy thì mức độ nguy hiểm mà đi ở trên biển á, thì cũng rất là phức tạp, và cùng với lại cái luật di trú của nước Úc cũng rất là khắt khe. Nhưng mà đối với tôi á, những cái khó khăn đó mình cũng có thể vượt qua. Sự hành hạ của cộng sản thì tôi nghĩ họ có thể giảm đánh đổi. Có lẽ những ai nằm trong cái hoàn cảnh đó thì họ có thể hiểu được cái sự khó khăn đó.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tới nay vẫn chưa lên tiếng về các trường hợp thuyền nhân Việt bị Australia bắt giữ, nhưng từng gửi công hàm đề nghị nước này đối xử nhân đạo với các ngư dân bị bắt vì tình nghi đánh cá trái phép. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng gửi thông điệp tới những người muốn tìm đường tới Úc xin tị nạn rằng phải tuân thủ luật lệ của nước Úc, đừng có vượt biên trái phép, và mình phải đi bằng con đường chính ngạch, và việc dùng thuyền tới Úc có rủi ro rất cao. Chính phủ Úc từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Tin mới nhất, chính phủ Papua New Guinea hôm 6 tháng 2 cho biết đang hoàn tất thủ tục giấy tờ để trục xuất về nước 60 người xin tị nạn tại một trại tị nạn do Australia quản lý ở nước này. Hầu hết những người sẽ bị gửi trở về nước là từ Iran, nhưng trong đó còn có công dân của nhiều quốc gia khác như Việt Nam. Ông Nguyễn Đạt Thành, Chủ tịch của Hội Người Mỹ gốc Việt và là cựu thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa cho VOA biết, hội đã vận động trùng tu tổng cộng 5.896 ngôi mộ trong thời gian từ tháng 5 năm 2014 đến hết tháng 12 năm 2016 ở Nghĩa Trang Biên Hòa, nơi an nghỉ của hơn 16.000 chiến sĩ của miền Nam Việt Nam. Dù có nhiều nỗ lực giúp can thiệp từ các dân biểu Hoa Kỳ cũng như Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Thành nói rằng chính quyền Việt Nam vẫn chưa cấp giấy phép chính thức cho việc trùng tu này.
Trên mặt giấy tờ đó thì là họ phải chờ thôi. Nhưng mà trên thực tế đó là họ đã cho rồi. Là bây giờ là trước hết là chúng tôi có thể trùng tu. Hiện bây giờ là trùng tu được 5.000 800 ngôi mộ được. Với lại cái thứ hai nữa là cái đài tưởng niệm là cái nơi Vịnh Khăn Tang đó là đã trùng tu 90% rồi.
Ông Thành cho biết trong số 5.896 ngôi mộ đã trùng tu này, có 3.355 ngôi mộ do VAF và cá nhân ông Lê Thành Ân, cựu tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Số còn lại 2.561 ngôi mộ do Biệt Động Quân, Hội đoàn Bắc California và các mạnh thường quân khác thực hiện với tư cách cá nhân. Ông Thành nói chính quyền Việt Nam chỉ cho các cá nhân và chưa cho phép các tổ chức hay hội đoàn trực tiếp ký hợp đồng trùng tu với ban quản lý nghĩa trang và với một công ty thực hiện trùng tu do họ chỉ định. Trước đây, ông Thành có gửi thư cho đại sứ Mỹ tại Hà Nội và chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương trong nỗ lực kêu gọi Việt Nam cấp phép cho họ được chính thức lên kế hoạch và tiến hành công tác trùng tu nghĩa trang một cách đồng bộ, quy củ và có tổ chức. Tuy nhiên, cho đến nay, đã gần 2 năm, VAF vẫn chưa có phản hồi chính thức bằng văn bản của chính quyền Việt Nam. Ông Thành nói vào tháng 3 năm 2014, Phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đồng ý cho VAF trùng tu mộ tại Nghĩa Trang này với điều kiện phải tự lo chi phí vì chính phủ Việt Nam không có ngân sách. Cho đến nay, chính quyền tỉnh Bình Dương vẫn không thi hành lời hứa này. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, ngày 3 tháng 2, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Webb có một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mà theo ông Thành có rất nhiều khả năng là nhằm vận động Hà Nội cấp phép cho việc trùng tu Nghĩa Trang Biên Hòa.
Tôi nghĩ rằng là ông Jim Webb, ông đi đó cũng có cái mục đích, trong đó cũng có mục đích đó. Ông Jim Webb là cái người mà rất là quan tâm đến Nghĩa Trang Biên Hòa và ông support có thể nói rằng là 100%. Mà tôi rất là kính trọng cái sự mà vô tư của ổng và cái cố gắng của ổng. Trong khi đó đó là ông đại sứ bên Việt Nam cũng vậy. Thì hiện tại là coi như là hai cái nơi mà đang support chúng tôi rất là mạnh. Trong đó có ông Lê Thành Ân luôn, là cựu tổng lãnh sự của Việt Nam đó. Ổng rất là tuyệt vời trong vấn đề mà vận động cho trùng tu cái nghĩa trang.
Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Phúc trong buổi gặp với ông Webb nói rằng ông cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp nhiệt tình và quý báu của ông Jim Webb trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đóng góp của ông tại bất kỳ thời điểm nào và trên bất kỳ lĩnh vực nào. Ông Thành xem đây là một dấu hiệu tích cực giúp VAF hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng làm khang trang phần mộ của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Thì tôi hy vọng rằng là trong tương lai gần, là bởi vì nó có những cái khó khăn của bên phía Việt Nam, tôi đã biết được cái khó khăn đó, cho nên là bây có cái vấn đề mà vận động bên ông Nguyễn Phú Bình với lại ông Dương Trung Quốc, thì cái vấn đề này chúng tôi cũng sẽ có cái cuộc thảo luận sau.
Ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, người đã cho phép VAF thực hiện chương trình Tử sĩ trở về từ năm 2007, một dự án nhằm tìm kiếm cải táng hài cốt những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo và tu sửa lại Nghĩa Trang Biên Hòa. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, nhà sử học Dương Trung Quốc, một đại biểu quốc hội thâm niên, kêu gọi ý thức trách nhiệm công dân cùng tham gia vào quá trình hòa hợp dân tộc, mà trong đó ông nhìn nhận rằng về phía đất nước chúng ta cũng có những sai sót. Vào tháng trước, ông Trương Minh Đức, một blogger thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết công an Việt Nam đã câu lưu một số nhà vận động nhân quyền trong 2 giờ khi họ đến thắp hương viếng mộ các chiến sĩ tại Nghĩa Trang Biên Hòa, nơi mà người đi viếng gặp không ít khó khăn, đòi hỏi phải đăng ký, xuất trình giấy tờ và kê khai địa chỉ. Trung Quốc đã giải cứu 32 phụ nữ Việt Nam bị bán sang nước này để làm vợ cho các nông dân địa phương. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm 9 tháng 2, chính quyền cũng bắt 75 nghi can được coi là đã thực hiện một đường dây buôn bán phù dỗ các phụ nữ Việt Nam tới tỉnh Vân Nam làm việc. Hãng truyền hình nhà nước CCTV đưa tin rằng các nạn nhân bị lưu giữ tại các khu vực núi non, hẻo lánh gần biên giới Việt Nam trước khi được bán cho người mua ở 6 tỉnh miền Đông và miền Trung Trung Quốc. Một nạn nhân cho biết bà đã bị đánh bằng ống thép khi tìm cách bỏ trốn, cũng như bị đe dọa khi từ chối làm vợ người mua. Đây không phải là lần đầu tiên các phụ nữ Việt Nam được giải cứu sau khi bị bán sang Trung Quốc. Tình trạng mua bán phụ nữ để làm vợ là một vấn nạn lớn ở Trung Quốc do sự mất cân bằng giới tính. tội buôn người ở quốc gia đông nhất thế giới có thể đối mặt với án tử hình. Nhiều thập kỷ qua, chính sách một con của nước này đã khiến nhiều gia đình chuộng con trai hơn con gái. Mới đây, hồi tháng trước, báo chí trong nước đưa tin rằng Việt Nam triệt phá đường dây lừa hàng chục phụ nữ ở nhiều tỉnh thành bán sang Trung Quốc. Có 16 nạn nhân trú tại 3 tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Kiên Giang đã bị lừa bán sang Trung Quốc để lấy chồng hoặc bị ép bán dâm. Mỗi cô bị lừa bán với giá trên 300 triệu đồng.